Quốc hội với cử tri. Thưa quý vị và các bạn, đời sống kinh tế xã hội ngày càng phát triển, các hoạt động giao dịch tại các phòng công chứng càng sôi động hơn. Tuy vậy, tình trạng công chứng khống, công chứng treo hoặc trà trộn các giấy tờ, văn bằng giả để công chứng cũng đã diễn ra, ảnh hưởng đến quyền lợi của các chủ thể tham gia giao dịch. Vì vậy, việc sửa đổi luật công chứng cần thiết kế những quy định như thế nào nhằm hạn chế tình trạng này, đồng thời nâng cao chất lượng hoạt động công chứng. Nội dung này được các đại biểu quan tâm thảo luận tại phiên họp thường trực mở rộng thẩm tra sơ bộ dự án luật công chứng sửa đổi do Ủy ban Pháp luật của Quốc hội tổ chức mới đây.
Cử tri lên tiếng. Thưa quý vị, thưa các bạn, tại các phòng công chứng mỗi ngày có rất nhiều hợp đồng, văn bản giao dịch dân sự hoặc các giấy tờ khác được đưa đến để công chứng viên chứng nhận tính xác thực, chính xác, hợp pháp. Trong số đó có những trường hợp giấy tờ giả trà trộn vào để công chứng chuyển nhượng. Hậu quả là gây ảnh hưởng trực tiếp hoặc thậm chí là lâu dài đến quyền lợi của một trong các chủ thể tham gia giao dịch. Ông Nguyễn Chí Hòa, trưởng phòng công chứng số 1 TP.HCM nêu thực tế.
Và có những cái trường hợp công chứng viên là làm đây là nghỉ 10 năm, 5 năm, thậm chí là mười mấy năm, thì bây giờ mới phát sinh hậu quả liên quan tới giấy tờ giả. Trong rất là nhiều trường hợp, ông tòa tuyên là công chứng viên liên đới, nhưng cùng có vụ việc tương tự, thì lại tòa không có xác định là công chứng viên có lỗi.
Là người nhiều lần đi thực hiện các giao dịch tại văn phòng công chứng tư, chị Nguyễn Thị Ánh ở thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên cho biết.
Tôi lựa chọn văn phòng công chứng tư để công chứng bởi vì là ở các cái văn phòng công chứng tư ấy, thì việc thực hiện thường nhanh hơn. Nhưng mà đôi khi tôi cũng rất là lo ngại, không biết việc xác nhận tính xác thực nó có đảm bảo độ chính xác và đảm bảo đến mức độ nào. Nhất là đối với giấy tờ về nhà đất thì rất là phức tạp, lại qua nhiều đời lịch sử để lại. Không những thế thì hiện nay việc làm giả các cái văn bằng con dấu thì rất là tinh vi, rất là khó phát hiện. Theo tôi ấy, thì cần phải có cái chế tài mạnh mẽ trong xử lý vấn đề này để tránh làm phát sinh các cái giao dịch không đảm bảo giá trị pháp lý.
Tại một số địa phương đã có tình trạng công chứng khống, công chứng treo, cạnh tranh không lành mạnh nhưng khó phát hiện xử lý. Từ thực tế tại tỉnh Bắc Giang, ông Lê Anh Tuấn, Phó Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Bắc Giang nói.
Tới đây Sở Tư pháp cùng sẽ phối hợp với các ngành như là Công an tỉnh, Cục Thuế tỉnh, Sở Tài nguyên Môi trường và các cơ quan có liên quan cũng sẽ sớm có cái giải pháp thành lập các cái đoàn liên ngành để tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra. Đấy, và khi mà phát hiện thì những hành vi như này thì cũng sẽ xử lý kiên quyết những hành vi này để đảm bảo là các hoạt động công chứng theo đúng quy định pháp luật.
Để hạn chế tình trạng này, việc kiểm soát chất lượng công chứng viên và điều kiện hành nghề công chứng cần được yêu cầu chặt chẽ. Dự thảo luật công chứng sửa đổi hiện đang mở rộng đối tượng được tham gia khóa đào tạo nghề công chứng bao gồm người có bằng thạc sĩ luật hoặc tiến sĩ luật. Băn khoăn về quy định này, bà Nguyễn Thị Ngọc Bích, trường Đại học Luật Hà Nội cho rằng luật nên giữ nguyên theo quy định hiện hành, chỉ áp dụng với người có bằng cử nhân luật.
Một người không học cử nhân luật, bất kể là ngành hay chuyên ngành ạ, nhưng tôi có thể học bổ sung một số môn để tôi có thể làm lên thạc sĩ và tôi có thể làm lên tiến sĩ. Như vậy là họ chỉ chuyên sâu ở một cái mảng rất nhỏ thôi ạ, ví dụ như là một cái mảng đấy là pháp luật về hình sự hay là pháp luật về hợp đồng. Đấy. Thế nên là nếu như chúng ta không lấy từ cái cử nhân ấy, thì sẽ có những người mà tự cá nhân họ thì họ cho rằng là tôi có thể làm công chứng viên được. Nhưng khi họ hành nghề và trong một số các trường hợp nhất định thì rất có thể sẽ gây rủi ro cho khách hàng. Và chúng tôi đưa ra cái đề xuất này không phải vì lợi ích của người muốn làm công chứng viên, mà tôi xin nói rõ là chúng tôi đưa ra cái đề xuất này là vì lợi ích của khách hàng của công chứng viên.
Một số ý kiến cũng đề nghị cần phải sửa đổi quy định để làm rõ hậu quả pháp lý của việc chấm dứt tư cách hợp danh của công chứng viên hợp danh, tránh hợp danh hình thức, không đảm bảo hiệu quả hoạt động công chứng. Có không ít văn phòng công chứng chỉ có một công chứng viên hành nghề thực tế, công chứng viên hợp danh còn lại thực chất là đi thuê. Và trong trường hợp công chứng viên tại văn phòng công chứng đó chết hoặc ốm hoặc nghỉ làm sẽ dẫn đến ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi của khách hàng liên quan đến các hợp đồng, giao dịch do công chứng viên đó thực hiện. Về quy định đẩy mạnh xã hội hóa hoạt động công chứng, có ý kiến cho rằng luật cần quy định rõ hướng xử lý trong trường hợp tại các địa bàn chưa có tổ chức hành nghề công chứng do sự phát triển kinh tế còn kém. Bà Đỗ Hoàng Yến, nguyên Cục trưởng Cục Bổ trợ Tư pháp, Bộ Tư pháp nêu quan điểm.
Giai đoạn tới cần mạnh dạn đẩy mạnh xã hội hóa hoạt động công chứng và tính đến cả xã hội hóa hoạt động chứng thực với các giải pháp đề xuất như sau. Thứ nhất là luật cần quy định rõ lộ trình chuyển giao việc chứng thực các hợp đồng từ ủy ban xã sang tổ chức công chứng. Hiện nay trong dự thảo mới chỉ quy định là có cái trách nhiệm như thôi, nhưng thực hiện như thế nào, lộ trình ra sao thì cũng chưa rõ. Cái thứ hai là tại các cái địa bàn chưa có tổ chức công chứng do sự phát triển kinh tế còn kém, không có tổ chức cá nhân nào thành lập văn phòng công chứng thì cần có giải pháp hỗ trợ căn cơ rõ ràng.
Thực tế cũng cho thấy các giao dịch công chứng liên quan đến giấy tờ nhà đất khá phổ biến, nhưng thường phức tạp và có khả năng bị làm giả. Vì vậy cũng có ý kiến đề xuất xây dựng cơ sở dữ liệu chung về công chứng và đăng ký bất động sản do đầu mối trung ương quản lý, có thể Bộ Tư pháp hoặc Hiệp hội Công chứng viên Việt Nam cùng với Bộ Tài nguyên và Môi trường. Một khi cơ sở dữ liệu được thống nhất cũng sẽ tạo thuận lợi hơn cho các văn phòng công chứng trong hoạt động, từ đó bảo đảm tốt hơn quyền lợi của khách hàng.
Từ nghị trường đến cuộc sống.
Thưa quý vị và các bạn, nhằm hạn chế và phát hiện kịp thời các trường hợp văn bằng giấy tờ giả, cũng như tình trạng công chứng khống, công chứng treo, giải pháp quan trọng đầu tiên là việc nâng cao chất lượng của các công chứng viên cũng như chất lượng và tính trung thực trong hoạt động của các tổ chức hành nghề công chứng. Theo quy định tại dự thảo luật công chứng sửa đổi, thời gian đào tạo nghề công chứng là 12 tháng. Các trường hợp được rút ngắn thời gian đào tạo chỉ còn 6 tháng đối với trường hợp luật sư, thừa phát lại, đấu giá viên đã hành nghề từ đủ 5 năm trở lên. Giáo sư, phó giáo sư chuyên ngành luật, tiến sĩ luật đồng tình với quy định này, song ông Lưu Văn Đức, Ủy viên Thường trực Hội đồng Dân tộc đề nghị cần xem xét nội dung của chương trình đào tạo để tránh trùng lắp. Đối với chính sách ưu tiên cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số, ông Lưu Văn Đức nêu ý kiến.
Đối với cái vùng mà đặc biệt khó khăn, vùng khó khăn hay là vùng bản tộc thiểu số thì đường thường thường có câu là chung chung bao trùm là ưu tiên rồi khuyến khích, thì ở đây nó rất khó để các cái bộ ngành là cụ thể hóa và triển khai thực hiện. Thì ở đây tôi đề nghị là chúng ta phải ghi là cụ thể nó là cái gì, chính sách gì, và phải giao cho chính phủ quy định chi tiết cái vấn đề. Mà cái chính sách ưu đãi đó, chính sách ưu tiên đó là cái gì?
Để nâng cao chất lượng, số lượng, tính chuyên nghiệp của đội ngũ công chứng viên, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Mai Lương Khôi cho biết, dự thảo luật đã bổ sung một số quy định chặt chẽ hơn.
Chỉ có giảm thời gian đào tạo, chứ không miễn hoàn toàn như trước đây. Và từ đó thì Bộ Tư pháp của Học viện Tư pháp sẽ xây dựng những cái tín chỉ phù hợp đối với chưa khóa đào tạo 12 tháng thì nó có những kiến thức pháp luật cơ bản về pháp luật dân sự, về hợp đồng, về giao dịch. Và cái khóa đào tạo 6 tháng thì tập trung nhiều vào kỹ năng công chứng. Mà tất cả những cái người đã từng có những cái chức danh tư pháp khác thì chắc chắn có những kỹ năng hành nghề của cái vị trí cũng như là chức danh tư pháp của mình. Nhưng kỹ năng của công chứng viên thì chắc chắn là chưa có. Thì cái này cần phải đào tạo bài bản hơn để đảm bảo cái tính chuyên nghiệp và cái chất lượng khi anh tham gia vào hoạt động công chứng.
Về quy định tiêu chuẩn công chứng viên, dự thảo bổ sung một số nội dung mới bao gồm điều kiện có bằng cử nhân luật, thạc sĩ luật hoặc tiến sĩ luật và không quá 70 tuổi và bảo đảm sức khỏe để hành nghề công chứng. Ý kiến đại biểu đề xuất cần phân biệt rõ quy định tuổi bổ nhiệm và tuổi hành nghề, đồng thời cho rằng hoạt động công chứng đòi hỏi cao về tính xác thực của giao dịch. Đây là điều kiện khó về sức khỏe, sự minh mẫn đối với công chứng viên. Nhiều nước trên thế giới đều có quy định rất chặt chẽ về độ tuổi hành nghề công chứng. Việt Nam cũng cần phải quy định giới hạn độ tuổi này, đồng thời phải rà soát thống nhất và đồng bộ bảo đảm sự tương thích ở các điều luật có liên quan về hành nghề công chứng. Về độ tuổi của công chứng viên, bà Trần Thị Thanh Lam, Ủy viên Thường trực Ủy ban Xã hội của Quốc hội cho rằng
đề nghị là ban soạn thảo cần nghiên cứu, báo cáo rõ hơn để cơ sở để xác định độ tuổi này dựa trên cái kết quả hoạt động công chứng trong thời gian qua. Kể cả hai giới, kể cả nam và nữ, và bổ sung rõ hơn trong cái báo cáo đánh giá tác động về giới mà được quy định tại điều 64 của luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật.
Dự thảo luật công chứng sửa đổi quy định Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét quyết định chuyển giao thẩm quyền chứng thực giao dịch từ phòng tư pháp cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã sang tổ chức hành nghề công chứng tại những địa bàn cấp huyện đã phát triển được tổ chức hành nghề công chứng. Ông Nguyễn Đình Việt, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội đề nghị ban soạn thảo cân nhắc quy định này để tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân.
Thay vì đi công chứng ở ủy ban dân các xã thì bây giờ phải có thể phải lên huyện, lên cái tổ chức công chứng mà có cái văn phòng ở cấp huyện, thì như vậy nó có hợp lý không? Chúng ta nếu như mà nhìn ở góc độ ở thành phố thì cái đấy nó không tác động nhiều, nhưng mà tôi giả sử như ở những cái vùng núi thì từ đơn vị cấp xã mà đi đến trung tâm của huyện thì sẽ rất là xa và nó tạo cái thủ tục rất là phức tạp cho người dân. Thì tôi đề nghị phải cân nhắc rất kỹ cái quy định này. Cái quy định này có thể tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức công chứng để có thể có thêm khách hàng, có thêm tập trung đấy khách hàng, nhưng mà nó tạo ra một cái bất lợi rất lớn cho người dân.
Trước tình trạng văn bằng giấy tờ giả trà trộn trong các giao dịch công chứng hoặc công chứng khống, công chứng treo, theo ông Phạm Văn Hòa, Ủy viên Thường trực Ủy ban Pháp luật, thì dự thảo luật cần quy định rõ hơn về trách nhiệm cũng như hình thức xử lý đối với các công chứng viên trong các trường hợp này.
Đối với những trường hợp mà công chứng viên họ xác nhận giấy tờ nhầm giấy tờ giả mà lại là không ngoài ý muốn, chủ quan thì cũng phải xem xét lại để mà xử lý là có lý có tình. Còn nếu công chứng viên mà cố tình vi phạm về cái vấn đề mà biết giả mà vẫn công chứng thì phải xử lý theo quy định của pháp luật.
Bên cạnh đó, để kiểm soát việc tuân thủ quy trình công chứng của công chứng viên, bảo đảm tính nghiêm minh của pháp luật, cũng có ý kiến đại biểu đề nghị có thể nghiên cứu áp dụng đồng bộ một số giải pháp như yêu cầu chụp ảnh hoặc ghi hình, bắt buộc sự kiện công chứng viên chứng kiến người yêu cầu công chứng ký văn bản giao dịch. Ngoài ra, để tạo thuận lợi cho quá trình xét xử các tranh chấp liên quan đến vấn đề này, Tòa án Nhân dân tối cao cần có thêm án lệ liên quan việc giả giấy tờ, giả chủ thể để tòa án các cấp có cơ sở áp dụng. Một số đại biểu cũng đề nghị dự thảo luật công chứng sửa đổi cần quy định rõ hơn về công chứng điện tử. Đây là một nội dung mới của dự thảo luật được bổ sung nhằm thúc đẩy chuyển đổi số trong các giao dịch dân sự, bảo đảm đồng bộ với luật giao dịch điện tử năm 2023. Trong dự thảo hiện nay, nhiều vấn đề còn giao chính phủ quy định chi tiết. Do đó, ban soạn thảo cần làm rõ hơn nội dung để các đại biểu Quốc hội có cơ sở đánh giá về tính khả thi của chính sách.
Nghị trường bốn phương.
Thưa quý vị, thưa các bạn, hoạt động công chứng không chỉ tác động trực tiếp đến quyền lợi của các chủ thể trong giao dịch mà còn tác động đến trật tự xã hội. Các nước phát triển quy định như thế nào về hoạt động này? Đây là nội dung chúng tôi giới thiệu ở phần cuối của chương trình hôm nay.
Theo quy định của Pháp, công chứng viên là những người được nhà nước ủy quyền do Bộ trưởng Bộ Tư pháp bổ nhiệm có nhiệm vụ cung cấp dịch vụ công thông qua hoạt động chứng nhận hành vi và hợp đồng mà các bên phải hoặc muốn chứng nhận tính xác thực. Mặc dù được trao quyền bởi cơ quan nhà nước, nhưng công chứng viên phải tự trang trải chi phí để duy trì hoạt động của mình. Biểu lệ phí công chứng được pháp luật về công chứng Pháp quy định khá rõ ràng. Theo đó, tổng chi phí phải trả cho công chứng viên bao gồm 8 phần 10 là thuế nộp cho nhà nước và chính quyền địa phương, 1 phần 10 là các chi phí thực tế phát sinh trong quá trình thực hiện việc công chứng, và 1 phần 10 là thù lao dành cho công chứng viên. Ở Pháp, để trở thành công chứng viên, ứng viên phải có bằng thạc sĩ chuyên ngành luật và 2 năm đào tạo về thực hành công chứng. Hội đồng cấp cao công chứng viên Pháp là tổ chức công chứng được thành lập vào ngày 11 tháng 2 năm 1945. Hội đồng này được trao quyền thay mặt cho các công chứng viên. Hội đồng cấp cao là cơ quan ở cấp trung ương. Ngoài ra, có 72 phòng công chứng thuộc khu hành chính đại diện cho các công chứng viên trong cùng khu hành chính. Các phòng công chứng cấp khu hành chính tập hợp thành 33 hội đồng công chứng cấp vùng.
Tại Italia, công chứng viên được coi là một công chức nhà nước, người có trách nhiệm bảo vệ quyền lợi các bên một cách bình đẳng. Để trở thành công chứng viên, ứng viên phải có kiến thức pháp lý chuyên môn và trải qua một kỳ thi mở do Bộ Tư pháp tổ chức. Nhà nước kiểm soát công chứng viên thông qua hoạt động kiểm tra định kỳ của Cục Thuế 4 tháng một lần và Bộ Tư pháp 2 năm một lần. Hội đồng công chứng quốc gia là tổ chức nghề công chứng cấp trung ương. Hội đồng được bầu 3 năm một lần bởi tất cả các công chứng viên. Hội đồng tham gia vào cuộc thi tuyển công chứng viên với tư cách là tổ chức lập danh sách công chứng viên để Bộ Tư pháp chọn làm thành viên của Ủy ban giám sát cuộc thi tuyển công chứng viên. Bên cạnh đó, trong cơ cấu của tổ chức nghề công chứng ở Italia, còn có 92 hội đồng công chứng cấp quận. Quý vị và các bạn thân mến, những thông tin về hoạt động công chứng tại các nước phát triển đã kết thúc chương trình Quốc hội với cử tri hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.